Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 18 tháng 7 năm 2020, có những nội dung sau. Tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ và sau cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chỉ nam về thủ tục xử lý những vụ lạm dụng. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố tập chỉ nam về cách thức xử lý những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Tập chỉ nam dài hơn 30 trang, chia làm 9 chương, trả lời cho các câu hỏi chính yếu liên quan đến một số điểm trong thủ tục xử lý những vụ lạm dụng. Đây không phải là một bản quy luật hoặc luật lệ mới, nhưng là một tài liệu giúp các vị bản quyền và các viên chức giáo luật thi hành cụ thể các quy định giáo luật liên quan đến những tội nặng gây thương tổn cho toàn thể giáo hội, là vết thương sâu đậm và đau thương đòi phải được chữa lành. Tập chỉ nam này đáp ứng yêu cầu của các vị chủ tịch Hội đồng Giáo mục Thế giới trong khóa họp hồi tháng 2 năm 2019 tại Vatican về vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội. Tập chỉ nam này mang số 1.0 vì Bộ Giáo lý Đức tin dự kiến sẽ cập nhật theo định kỳ dựa theo những thay đổi quy luật hiện hành hoặc đường lối thực hành của Bộ Giáo lý Đức tin. Điều gì cấu thành tội phạm? Làm thế nào thực hiện cuộc điều tra sơ khởi? Đâu là những thủ tục hình sự, vân vân. Có 4 đòi hỏi được trình bày trong tập chỉ nam. Trước tiên là bảo vệ con người. Giáo quyền được yêu cầu làm sao để nạn nhân và gia đình họ được đối xử xứng đáng và được tôn trọng. Cần đón tiếp, lắng nghe, đồng hành, kể cả với những dịch vụ chuyên biệt và trợ giúp về tinh thần, y khoa và tâm lý, tùy theo trường hợp. Cần áp dụng thái độ như vậy đối với người bị cáo. Khía cạnh thứ hai là cần phải kiểm chứng kỹ lưỡng và chính xác bất kỳ thông tin nào mà vị bản quyền nhận được về một vụ lạm dụng. Cho dù không có lời tố cáo chính thức hoặc tin về lạm dụng chỉ được phổ biến qua các phương tiện truyền thông, kể cả qua các mạng xã hội, và cho dù nguồn tin là vô danh, chỉ đang cũng đề nghị cứu xét kỹ lưỡng mọi thông tin nhận được và đào sâu nó. Dĩ nhiên, việc giữ bí mật tòa giải tội luôn luôn phải tuân hành. Trong trường hợp đó, cha giải tội hãy thuyết phục hối nhân đưa tin về vụ lạm dụng qua những con đường khác. Khía cạnh thứ ba liên quan đến việc thông tin. Trong nhiều điểm, tập chỉ nam nhắc nhở nghĩa vụ phải tôn trọng bí mật nghề nghiệp do chức vụ, tuy cũng nhấn mạnh rằng trong cuộc điều tra sơ khởi, nạn nhân và các nhân chứng không được bó buộc phải giữ im lặng về các sự kiện. Tuy nhiên, nên yêu cầu họ tránh mọi phổ biến những thông tin không thích hợp và bất hợp pháp, nhất là trong giai đoạn điều tra sơ khởi, để tránh tạo ra cảm tưởng các sự việc đã được xác định, chứng thực. Có một khoản nói về những thông cáo chính thức phải được phổ biến trong cuộc điều tra sơ khởi. Trong những trường hợp như vậy, nên thận trọng và dùng những hình thức cốt yếu và nghiêm ngặt, không đưa ra những thông báo giật gân, không xin lỗi nhân danh giáo hội. Vì làm như thế, tức là đưa ra những phán quyết trước về các sự việc. Khía cạnh thứ tư và sau cùng là tầm quan trọng của sự cộng tác giữa giáo hội và chính quyền. Ví dụ, chỉ đang nhấn mạnh rằng, cho dù luật pháp không bắt buộc, giáo quyền cũng nên trình bày sự tố cáo ấy cho nhà chức trách dân sự có thẩm quyền mỗi khi thấy là cần để bảo vệ người bị thương tổn hoặc các trẻ vị thành niên khác, chống lại nguy cơ xảy ra những hành vi tội phạm khác. Đồng thời, chỉ nam cũng nhắc nhở rằng, việc điều tra phải được diễn ra trong sự tôn trọng luật pháp dân sự của mỗi nước. Chỉ nam cũng nói đến những biện pháp thận trọng ngay từ đầu cuộc điều tra sơ khởi để bảo vệ thanh danh những người liên hệ và công ích, hoặc để tránh gương mù, che đậy bằng chứng hoặc những đe dọa đối với nạn nhân. Các biện pháp thận trọng này có thể được thu hồi khi chấm dứt những nguyên nhân hoặc chấm dứt cuộc xét xử, nhưng cần phải làm một cách thận trọng và khôn ngoan. Trong giai đoạn điều tra sơ khởi, chị Nam khuyên không nên dùng thành ngữ treo chén, huyền chức thánh, vì trong giai đoạn đó chưa phải là hình phạt, nên không thể đề ra các biện pháp chế tài như vậy. Đúng hơn nên dùng từ cấm thi hành thừa tác vụ. Ngoài ra, trong giai đoạn điều tra sơ khởi, nên tránh thuyên chuyển giáo sĩ liên hệ. Tin La Paz, Bolivia. Thêm một giám mục thừa sai Italia chết vì coronavirus. Một giám mục thừa sai người Italia tại Bolivia, Đức cha Eugenio Scapellini, 66 tuổi, đã tử vong hôm 15 tháng 7 vừa qua vì coronavirus. Đức cha Scapellini, người miền Bergamo, Bắc Italia, thụ phong linh mục năm 1978, và 10 năm sau sẽ đến Bolivia để hoạt động truyền giáo theo diện linh mục Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tỳ. Sau 25 năm hoạt động tại đây, năm 2013, cha được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục giáo phận El Alto gần thủ đô La Paz. Từ tháng 3 năm nay, miền Bergamo, quê hương của Đức Cha Scapellini, đã bị đại dịch coronavirus hoành hành, khiến cho số người tử vong thuộc hàng cao nhất Italia. Trong thời gian qua, tại Bolivia, chính Đức Cha cũng bị lây nhiễm và được đưa vào một nhà thương ở thủ đô La Paz điều trị. Trong một thời gian, người ta tưởng Đức Cha đã vượt qua được giai đoạn nguy kịch của bệnh, nhưng rồi sáng 15 tháng 7 vừa qua, bệnh đột ngột trở nặng và ngài đã qua đời. Đức cha Eugenio Scapellini là giám mục thứ hai người Italia chết vì virus corona. Vị thứ nhất là Đức cha Angelo Moreschi, dòng Don Bosco, qua đời ngày 25 tháng 3 vừa qua tại thành phố Brescia, Bắc Italia, vì virus corona, hưởng thọ 68 tuổi. Ngài là đại diện tông tòa giáo phận Gambella bên Ethiopia, về Italia chữa bệnh và lây nhiễm virus corona tại địa phương. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ kỷ niệm 180 năm sinh nhật nước trời của Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự. Hôm thứ Bảy, 11 tháng 7 vừa qua, giáo xứ Gia Trạng, xưa là Kẻ Tranh, thuộc giáo hạt Nam Định, Tổng giáo phận Hà Nội, đã mừng kính trọng thể lễ Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng Tử Đạo. Đây cũng là dịp mừng kỷ niệm 70 năm giáo xứ Gia Trạng được tách ra từ xứ mẹ Đại Lại, Kẻ Đại, năm 1950. Giáo xứ đã đón chào Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh, quý cha và đông đảo quý khách trong và ngoài giáo xứ và hiệp dân thánh lễ tạ ơn cùng tham dự nghi thức làm phép đền thánh. Trước thánh lễ, có nghi thức làm phép và cắt băng thánh thành do Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã có những tâm tình với cộng đoàn giáo xứ. Ngài nói, máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu. Chúng ta ý thức về điều ấy và chúng ta tin như vậy. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã quảng diễn. Qua hình ảnh hạt lúa mì, Chúa cũng nói với chúng ta, những ai tin theo Chúa và sẵn sàng đón nhận cái chết, thì sự chết của họ giống như hạt lúa mì rơi xuống đất, mặc dù có mục nát đi, nhưng không phải là biến mất hoàn toàn. Trái lại, sẽ nảy mầm và sinh bông kết trái. Qua chiều dài lịch sử, chúng ta biết có khoảng 130.000 Kitô hữu đã chịu tử đạo trong các triều đại của nhà Nguyễn. Trong số đó, có 117 vị đã được tuyên phong hiển thánh, và trong số 117 vị ấy có Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, là người con quê hương của giáo xứ Gia Trạng, là người thân của chúng ta và là niềm tự hào của chúng ta. Một điều tâm đắc mà Đức Tổng giám mục Giuse muốn nhắn nhủ cộng đoàn đó là tử đạo không phải là con đường duy nhất để nên thánh. Qua đó, Đức Tổng chỉ ra cho cộng đoàn thấy, chính Chúa Giê-xu đã chỉ cho chúng ta rất nhiều con đường để nền thánh. Đó là những con đường qua tám mối phúc thật, phúc cho ai hiền lành, phúc cho ai sống nghèo khó đơn sơ, những ai hòa thuận, những ai tìm Chúa như gia nghiệp duy nhất của đời mình, và những ai sống mến Chúa yêu người. Mừng 180 năm sinh nhật trên trời của Thánh Tử Đạo Phêrô Nguyễn Khắc Tử, chúng ta được ôn lại lịch sử và tấm gương sáng của người. Đây như là niềm tự hào cho chúng ta, đồng thời như một lời nhắc bảo chúng ta rằng, là thế hệ con cháu tương lai, chúng ta hãy trung thành theo Chúa, tôn giữ lời Chúa và đi theo con đường mà Chúa đã chỉ dạy. Được biết, chiều tối hôm trước đó, giáo xứ đã long trọng rước kiệu hài cốt Thánh Phêrô Tử xung quanh khuôn viên nhà thờ. Sau đó là thánh lễ do cha quản sứ Đa Minh Nguyễn Văn Tuân chủ sự, rồi kết thúc bằng chương trình giao lưu văn nghệ và diễn nguyện về cuộc đời của Thánh Tử Đạo Phêrô Nguyễn Khắc Tử. Tin California, Hoa Kỳ. Bang California lại cấm các nghi lễ tôn giáo vì đại dịch gia tăng. Chính quyền bang California, Hoa Kỳ lại cấm các lễ nghi tôn giáo bên trong các nơi thờ phượng vì số ca nhiễm virus corona gia tăng 48% trong vòng 2 tuần qua. Hôm thứ Hai, 13 tháng 7 vừa qua, số bệnh nhân đưa vào nhà thương tại bang này vì dịch tăng 26% và số người điều trị tại khu khẩn trương tăng 19%. Từ khi bắt đầu đại dịch, bang California có hơn 346.000 ca nhiễm và 7.000 người chết. Đây cũng là bang có cộng đoàn người Việt đông đảo nhất tại Mỹ. Bang New York đứng đầu nước Mỹ với 430.000 ca nhiễm và gần 32.500 người chết. Hôm 13 tháng 7, Thống đốc Gavin Newsom đã ra lệnh ngưng tất cả mọi hoạt động trong nhà, như các quán ăn, nơi giải trí, bảo tàng viện, sở thú, các nơi thờ phượng, v.v. Trong thư công bố cùng ngày, Tòa Tổng giám mục Los Angeles yêu cầu các linh mục ngưng các thánh lễ bên trong nhà thờ. Các việc phụng tự ngoài thánh đường vẫn được phép, kể cả các cuộc giải tội, rước lễ lần đầu, thêm sức, an táng, đám cưới trong khuôn viên giáo xứ. Các tín hữu phải mang khẩu trang và giữ sự giãn cách với nhau. Tin Częstochowa, Ba Lan. Tổng thống tái cử của Ba Lan biến đền Thánh Đức Mẹ đèn. Chiều 13 tháng 7 vừa qua, Tổng thống tái cử của Ba Lan, ông Andrzej Duda, đã đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa, nữ vương Ba Lan, để cầu nguyện cho nhiệm kỳ 2 của ông. Tuyên bố với giới báo chí nhân dịp này, Tổng thống Duda nói rằng, đây là nơi thánh thiêng và quan trọng đối với tôi cảm thấy sự nâng đỡ tinh thần tại đây. Trong cuộc hành hương này, tôi muốn cảm tạ và cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ cho nhân dân Ba Lan và cho bản thân tôi. Trong cuộc kính viếng, Tổng thống Duda đã tham dự kinh triều tại nhà nguyện Ân Phúc, nơi có tôn kính ảnh Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan. Trong các lời nguyện tín hữu, phi linh mục Wandema Pastusak, dòng Thánh Phaolô, mời gọi mọi người cầu nguyện cho Tổng thống. Các tín hữu hiện diện đã vỗ tay. Cha cũng cảm ơn Tổng thống Duda về cuộc viếng thăm và về chứng tá đức tin của ông. Ông Duda thuộc Đảng Quốc gia Bảo thủ đã được tái cử trong cuộc bầu cử vòng 2 hôm Chủ nhật 12 tháng 7 vừa qua, với hơn 51% số phiếu, thắng đối phương là ông Rafał Trzaskowski thuộc Đảng Tự do, thị trưởng thủ đô Warszawa. Ông này chủ trương đưa Ba Lan dẫn thân hơn với Liên hiệp Âu Châu, cởi mở hơn về phòng hóa. Cách đây 5 năm, sau khi thắng cử trong cuộc bầu cử năm 2015, ông Duda cũng đến đền Thánh Częstochowa để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì tất cả năng lực mà Ngài ban cho tôi, như ông tuyên bố hồi đó. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan không hề cổ võ các tín hữu bỏ phiếu cho ứng cử viên nào, mà chỉ khuyến khích các tín hữu tham gia bỏ phiếu. Dầu vậy, Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia, Marek Jerasiewski, cũng kêu gọi bỏ phiếu cho những ứng cử viên bảo vệ hôn nhân và gia đình truyền thống. Trong quá khứ, Đức Tổng thống Hội đã mạnh mẽ phản đối hiến chương của những người đồng tính luyến ái, nam cũng như nữ, những người lưỡng tính và đổi giống, gọi tắt là LGBT. Hồi tháng 2 năm ngoái, ông Trzaskowski đã ký tên vào hiến chương này trong tư cách là thị trưởng thành Warsaw.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. 3. Tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong khai tâm Kitô giáo. 80. Dẫn nhập. Sau khi đã thấy tính hỗ tương thiết yếu giữa đức tin và các bí tích trên bình diện kép đôi tổng quát, tức từ nhiệm cục bí tích và từ đức tin và các bí tích, chúng ta chuyển sang xem xét ảnh hưởng của chúng đối với các bí tích khai tâm Kitô giáo. Như thế, ở đây có ý nói đến việc áp dụng các ý niệm và quan điểm đã nhận được để làm cho chúng sinh hoa trái trong mỗi bí tích của ba bí tích khai tâm. Mỗi bí tích có tính chuyên biệt riêng của nó mà ta cần phải tôn trọng. Tuy nhiên, để hệ thống hóa việc bàn đến vấn đề chính, chúng ta sẽ tiến hành theo năm bước được kết nối với nhau, với các ngoại lệ được thích nghi cho từng bí tích. Các bước này là: thứ nhất, nền tảng chính trong Kinh Thánh. Thứ hai, mối tương quan qua lại giữa bí tích nói đến và đức tin cần cho việc cử hành nó. Thứ ba, các vấn đề phát sinh ngày nay xung quanh mối tương quan này. Thứ tư, việc soi sáng bắt đầu từ những khoảnh khắc nổi bật và được chọn của truyền thống, và dưới ánh sáng của suy tư trước đó về vị trí của đức tin trong việc cử hành bí tích. Thứ năm, đề nghị thần học về việc chăm sóc mục vụ đối với đức tin cần thiết cho việc cử hành mỗi bí tích. Vì sự khác biệt trong phép rửa tội người lớn và trẻ em, sơ đồ này cũng được thích ứng cho từng trường hợp. Chúng ta bắt đầu từ phép rửa tội người lớn và kết thúc với việc bàn tới các yếu tố chuyên biệt của phép rửa tội trẻ em. Ở đây, chúng ta chỉ đơn giản thu thập một số yếu tố chủ yếu để trình bày chi tiết một trả lời có ý nghĩa đối với vấn đề tính hỗ tương giữa đức tin và mỗi bí tích khai tâm. 3.1. Tính hỗ tương giữa đức tin và bí tích rửa tội. 81. Sau bài thuyết giảng sơ truyền vĩ đại vào ngày lễ ngũ tuần, các thính giả đã đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là thánh thần. Những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa. Sự hoán cải, đáp ứng của con người đối với việc công bố tin mừng, dường như không thể tách rời khỏi nghi thức phép rửa, vốn được liên kết với một số khía cạnh căn bản của đời sống Kitô hữu. Nhờ bí tích rửa tội, người tín hữu tham gia vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, được Đức Kitô dự ứng trong phép rửa của chính người, và được thể hiện trong cuộc khổ nạn và phục sinh của người. Người tín hữu được mặc lấy Chúa Kitô, được đồng hình đồng dạng với người, trở nên ở trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Do đó, chúng ta trở thành con nuôi và tạo vật mới. Thánh Tông đồ Phaolô cũng hiểu rằng, với bí tích rửa tội, Kitô hữu đã được trao phó cho một nền giáo huấn tiêu chuẩn, giáo huấn mà giờ đây họ tuân theo tận đáy lòng. Trong bí tích rửa tội, chúng ta lãnh nhận cả một giáo huấn để tuyên xưng và một lối sống chuyên biệt đòi phải dấn thân chọn con người và đưa chúng ta vào con đường dẫn đến sự tốt lành. Những ai được rửa tội đều được đặt vào một bối cảnh mới, được trao phó cho một môi trường mới, một cách hành động mới và sẻ chia trong giáo hội. Người ta cũng được tháp nhập vào giáo hội, thân thể của Chúa Kitô. Nhờ biết cách rửa tội, người ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần từng được hứa ban ơn tha thứ tội lỗi, ơn công chính hóa. Và nhờ cách này, tạo vật mới được rửa tội. Tạo vật mới, nhờ việc sinh thành mới này, thuộc về Chúa Kitô và giáo hội, có khả năng sống cuộc sống Kitô hữu, làm chứng cho nó bằng một cuộc sống mới. B. Đức tin và bí tích rửa tội người lớn. 82. Bí tích rửa tội là bí tích của đức tin tuyệt vời. Máccô chương 16 câu 16 vốn liên kết đức tin và bí tích rửa tội. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ. Ngoài ra, lệnh truyền rửa tội dùng để kết thúc tin mừng Matthew chương 28 câu 19 chứa một công thức rửa tội. Trong đó, giáo hội đã nhìn thấy việc tổng hợp đức tin ba ngôi của mình. Mặt khác, nghi thức rửa tội phản ảnh rõ ràng tầm quan trọng của đức tin. Trong nghi thức hiện hành về việc chấp nhận cho vào thời kỳ dự tòng, các dự tòng xin giáo hội ban cho đức tin mang lại sự sống đời đời. Trong giáo hội cổ xưa, nghi thức dìm xuống nước ba lần được đi kèm với các câu trả lời cho các câu hỏi tuyên tín. Ngày nay, các từ bỏ vào việc tuyên xưng đức tin là một phần cấu tạo ra nghi thức. Chính việc cử hành nghi thức với các tra vấn kỹ lưỡng nêu bật bản chất đối thoại của biến cố. Tuyên bố công khai đức tin của các dự tòng trước đó đã được thử thách trong thời kỳ dự tòng qua nhiều giai đoạn khác nhau, và việc lãnh nhận phép rửa do một thừa tác viên của giáo hội ban cho. Chính các tra vấn cẩn thận đã chu toàn chức năng bảo đảm việc gắn bó với đức tin của giáo hội về phía người được rửa tội, vượt quá các minh chứng trước đó về kiến thức tín lý, tuân thủ nền luân lý và thực hành cầu nguyện trong thời kỳ dự tòng. Vì là một hồng ân của Thiên Chúa, không ai có thể tự ban một bí tích cho chính mình. Đức tin được lãnh nhận nhờ việc giảng dạy và lắng nghe lời Chúa thế nào, thì các bí tích cũng là một phần của luận lý học này, của việc lãnh nhận hồng ân Thiên Chúa. 83. Kitô hữu được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô như thế, tiếp tục cuộc hành hương của họ trong đức tin, lãnh nhận Chúa Thánh Thần vào các dịp khác, trong việc cử hành các bí tích và các á bí tích khác. Hai loại suy sau đây soi sáng thực tại này. Việc Thiên Chúa thổi hơi thở sự sống vào Adam. Quan trọng hơn cả, toàn bộ thừa tác vụ công khai của Chúa Giêsu được đánh dấu bằng việc lãnh nhận Chúa Thánh Thần do Chúa Cha sai đến. Người được sức dầu trong phép rửa của người bằng chính Chúa Thánh Thần, và chính Chúa Thánh Thần đã dẫn người vào sa mạc. Tại hội đường Nazareth, người công bố người được sức dầu bằng Chúa Thánh Thần. Và nhờ Chúa Thánh Thần, người đã xua đuổi ma quỷ, và người đã thở Chúa Thánh Thần ra trên thập tự giá. Nói chung, ta có thể mô tả toàn bộ sứ mệnh của người như một phép rửa, quy chiếu vào lễ phục sinh. Theo cách này, ta hiểu đời sống của Kitô hữu là sự khai mở từ từ sự sống, vốn là hồng ân ban đầu của Chúa Thánh Thần ban cho trong phép rửa, cho đến lúc kết thúc sự sống ấy, được trao lại cho Chúa Cha như Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
hãy thân lên đất ta, hãy thăm cho chúng ta thăm sang lên tình yêu, sang lên tình tin niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện về đề tài sự đam mê, nhiệt tình và quyết tâm. Cuộc sống của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu có sự nhiệt tình và say mê. Sự nhiệt tình có sức lây lan rất nhanh. Do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, dù bản thân có sức ỷ, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bị đánh bật, bị thúc đẩy. Nếu không cảm thấy say mê với những gì mình đang làm, có lẽ chúng ta cần xem lại, cân nhắc và tìm làm cho được những điều mình thích hơn. Cuộc đời quá ngắn ngủi, ta sẽ không có đủ thời gian để làm những gì cần làm. Vậy hãy chọn điều mình yêu thích và làm với hết lòng đam mê và nhiệt tình, để cuộc đời thi vị và hiệu quả hơn gấp bội. Nhiều người khôn ngoan cho rằng, khi ai đó đam mê kích thích, họ sẽ trở nên vĩ đại. Ngược lại, một khi thiếu sự nhiệt tình, đam mê, thì quân đội không thể nào khống chế được đối phương để giành thắng lợi. Các tác phẩm nghệ thuật không hấp dẫn và đời sau cũng không ham thích. Âm nhạc không gây xúc động lòng người. Không ai có thể xây dựng nên những cung điện khó quyền. Con người không thể thuần phục mọi sức mạnh của tự nhiên. Và thơ ca cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Cũng chính vì sự đam mê, Galileo với kính viễn vọng của mình làm cho cả thế giới bái phục ông. Columbus khắc phục được gian nan nguy hiểm để đến được quần đảo Bahamas tươi đẹp. Cũng dựa vào sự đam mê, Newton hay Shakespeare mới viết lên trang giấy những tập thơ bất hủ. Cũng xuất phát từ sự đam mê ấy, trong lúc viết tác phẩm Nhà thờ Đức Mẹ Paris, Hugo đã toàn tâm toàn lực tập trung vào công việc. Thành công thật ra là kết quả của tài năng, nhưng biết bao người có tài năng cũng chẳng làm gì có giá trị nếu không có sự đam mê và nhiệt tâm góp sức. Sự đam mê làm cho quyết tâm của chúng ta càng kiên định, ý chí thêm kiên cường. Đam mê chính là sức mạnh thôi thúc chúng ta lập tức hành động cho đến khi ước mơ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đam mê sánh như sức mạnh của nước. Nếu dùng đúng, chúng sẽ tạo ra sức sống mới như thác nước, có thể tạo nên nhiệt điện vậy. Ngược lại, nếu không khéo sử dụng, nó có thể gây tai họa như nước tràn, có thể cuốn mất mùa màng chẳng hạn. Nếu như chúng ta thấy sự đam mê giúp tăng nỗ lực, thêm tập trung, thì qua đó, tiềm năng sẽ được kích phát. Nếu một người tập trung toàn tâm, toàn lực vào công việc họ làm, chắc chắn hiệu quả sẽ đáng giá. Sau đây, bà Isabel Allen, một người được chọn để cầm cờ nhân dịp Olympic 2006, hăng say kể những câu chuyện về sự đam mê của các phụ nữ khác, những người đã gợi hứng cho bà trong cuộc sống. Có hai người phụ nữ với trái tim đầy đam mê. Wangari Maathai, người đoạt giải Nobel từ Kenya nhờ trồng 30 triệu cây xanh. Bằng cách làm như thế, bà đã cải thiện đất, khí hậu ở một số nơi ở châu Phi, và tất nhiên là cả tình trạng kinh tế ở nhiều ngôi làng. Người thứ hai là bà Somali Mam, một nhà hoạt động rất hiệu quả người Campuchia, người đã đấu tranh kiên cường chống lại mại dâm trẻ em. Khi cô 14 tuổi, người ông bán cô cho một nhà chứa. Cô kể với chúng tôi về những bé gái bị hãm hiếp bởi đàn ông tin rằng quan hệ với gái trinh còn trẻ sẽ chữa họ khỏi bệnh AIDS. Và về những nhà chứa nơi những bé gái bị buộc phải tiếp 5 đến 15 khách mỗi ngày. Và nếu chống lại, các em sẽ bị tra tấn bằng điện. Với sự đam mê và con tim, bà đã cứu biết bao cuộc đời non trẻ. Theo bà Isabel Allen, điều thực sự quan trọng hơn cả sự khổ luyện hay may mắn trong các giải thưởng là trái tim. Chỉ một trái tim quả cảm và quyết tâm mới có thể giành được huy chương vàng. Phải có đam mê mới đi đến cùng, nhất là đối với những việc khó khăn. Một nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra là trong bộ não chúng ta có rất nhiều vùng, rất nhiều nơi chưa bao giờ được dùng tới. Một khi chúng ta đã có mong muốn thực sự, những vùng tư duy cần thiết sẽ được dùng để giúp ta có được năng lượng tinh thần và sức mạnh để làm điều đó. Murray đã từng nói, trước khi một người thực sự quyết tâm, họ vẫn còn chần chừ ngần ngại. Lúc đó trong đầu họ vẫn còn ý nghĩ rút lui. Nếu không vượt qua được ý nghĩ này, có thể họ sẽ giết chết rất nhiều ý tưởng và khả năng thành công. Chỉ khi thật sự dứt khoát với bản thân, với ý chí quyết tâm đến cùng, họ mới có thể đón nhận những cơ hội to lớn hay những khả năng tiềm tàng mà trước đó họ có thể chưa từng có được hay đã từng đi qua mà không hề nhận thấy và đón lấy. Các bạn trẻ thân mến! Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Mẹ Maria Nhân Chứng. Người giải thích và nguồn gốc của trình thuật Chúa Cứu Thế Giáng Sinh theo Phúc Âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần nói chuyện trước đây, chúng ta đã phân tích ý nghĩa trình thuật biến cố các người chăn chiên Bethlehem, nghe thiên thần báo tin vui, ban dấu chỉ và tìm đến kính viếng Chúa Hài Nhi Giê-xu như Thánh sử Luca kể lại trong chương 2, các câu từ 8 đến 20. Biến cố đã thật sự xảy ra như vậy, nhưng các giáo phụ và các tác giả Kitô trông thấy nơi các người chăn chiên hình ảnh của các chủ chăn tương lai trong giáo hội. Điều các người chăn chiên đã làm, tức là loan báo cho mọi người biết tin vui ấy và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, là điều các tông đồ, các môn đệ và các người kế vị, tức các chủ chăn trong giáo hội, sẽ làm trong tương lai sau biến cố Chúa Kitô phục sinh. Cho tới nay chúng ta đã dựa trên các văn bản và các chứng tá khác trong truyền thống Luca để liệt kê ra một vài đề tài phục sinh có thể nhận ra trong trình thuật liên quan tới biến cố các người chăn chiên gặp gỡ Chúa Hài Nhi Giê-xu. Để hiểu biết gương mặt của các người chăn chiên Bethlehem một cách sâu đậm hơn, cần tìm hiểu điểm cuối cùng của văn bản. Đó là văn thể của trình thuật. Trình thuật chương 2 câu 8 đến 20 Phúc Âm Thánh Luca thuộc văn thể nào? Nó chỉ là thể văn lịch sử hay chỉ là thể văn giáo lý, hoặc vừa lịch sử vừa giáo lý? Có thể nói rằng văn bản chương 2 câu 8 đến 20 Phúc Âm Thánh Luca là một midrash, tức một loại chú giải được biên soạn một cách rất tinh vi. Bên trong có thể nhận ra bối cảnh một tin tức thời sự được Thánh sử Luca lấy lại và thêm vào một số yếu tố giáo lý có cảm hứng của biến cố phục sinh. Vậy đâu là bối cảnh tin tức thời sự của văn bản? Nó có thể là sự kiện đơn sơ sau đây. Bethlehem là một vùng trong đó dân chúng sống về nghề chăn nuôi theo truyền thống đã có từ thời rất xa xưa, như có thể đọc trong sách Samuel 1 chương 16 kể lại biến cố ngôn sứ Samuel tức giàu phong vương cho chú bé David đang chăn chiên cho cha. Vì thế không phải là điều đáng gây ngạc nhiên khi xung quanh hang đá nơi Đức Giê-xu cứu thế sinh ra theo truyền thống có từ thế kỷ thứ hai có các mục đồng, các người chăn chiên canh giữ đoàn vật. Và như có người giả thiết, có lẽ họ cũng là chủ của hang đá dành cho đàn vật nơi Đức Maria và ông Giuse tìm tới theo lời chỉ dẫn của dân chúng sau khi hai ông bà không tìm ra chỗ trong các quán trọ. Khi nghe tin có trẻ thơ sinh ra, họ tìm đến viếng thăm cha mẹ và trẻ sơ sinh. Và cả biến cố này nữa cũng đã là một kỷ niệm không phai nhòa, ghi sâu trong ký ức của Đức Maria. Như thế, điều đã thực sự xảy ra chung quanh máng cỏ của Hải Nhi Giê-xu xem ra được thu hẹp lại trong các câu 8, 16, 19 của trình thuật. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Họ liền đến và tìm thấy bà Maria, ông Giuse và Hài Nhi nằm trong máng cỏ. Còn bà Maria thì giữ gìn các điều ấy trong tim. Lấy lại nhân tố nòng cốt của tin tức thời sự này, Thánh sử Luca đã khéo léo đưa ra một lời chú giải sâu đậm vang vọng các yếu tố của mầu nhiệm phục sinh, là mầu nhiệm được biết tới, được rao giảng và sống trong cộng đoàn Thánh sử biên soạn phúc âm cho tín hữu. Thánh sử biết rằng mình đang nói trong giáo hội, nghĩa là đang ngỏ lời với các tín hữu đã được soi sáng bởi lòng tin vào mầu nhiệm phục sinh. Vì thế có thể nói rằng tới điểm này của trình thuật biến cố Giáng sinh, Thánh sử cầm lấy tay tín hữu và dẫn họ tới hang đá để đưa họ bước vào trung tâm của biến cố vừa kể lại. Và để đạt mục đích đó, Thánh sử để cho các ánh quang rạng ngời của biến cố phục sinh chiếu sáng trước trên máng cỏ Bethlehem. Hiệu quả của việc chuyển rời ấy thật hiển nhiên. Các người chăn chiên Bethlehem được vinh quang Chúa bao bọc khi thiên thần hiện ra trở thành gương mặt của các người chăn chiên khác hay của các chủ chăn trong giáo hội, tức là các tông đồ và các môn đệ, cộng sự viên của các vị. Chính Chúa Giêsu Kitô phục sinh hay các thiên thần đã hiện ra với các vị và làm cho các vị biết biến cố phục sinh vĩ đại. Các lời thiên thần nói với các người chăn chiên thật ra là sự soi sáng, mà mầu nhiệm phục sinh chiếu phóng ngược trở lại đằng sau trên biến cố Đức Giêsu sinh ra theo thịt xác trong thành vua David là Bethlehem. Với ngày hôm nay của biến cố phục sinh, Chúa Kitô từ trong mộ bước vào sự vinh quang. Như thế Thiên Chúa Cha đã tỏ lộ cho thấy rằng người là Chúa Kitô, nghĩa là đấng cứu thế, đấng thiên sai, đấng được sức giàu. Kết quả là vấn nạn được đặt ra cho giáo hội. Nếu cuộc xuất hành của Chúa Kitô từ mộ về trời đã như thế, thì biến cố người từ trời bước vào trần gian đã như thế nào? Người đã giáng sinh vào đời ra sao? Gốc gác nhân loại theo thịt xác của người đã như thế nào? Xem ra đó đã là các câu hỏi tóm gọn tiềm ẩn trong lời các người chăn chiên thôi thúc nhau. Nào chúng ta hãy lên cho tới Bethlehem và xem sự việc đã xảy ra. Làm như thể Thánh Luca cố ý nói rằng, tiếp theo biến cố phục sinh, cần phải trở lại Bethlehem với đôi con mắt mới để tuyên xưng căn cước đích thật của Hài Nhi Giê-xu và nhiệm vụ của Đức Maria và Thánh Giuse đối với người. Thật ra giờ đây Chúa Kitô đã bước vào trong vinh quang của người. Các chủ chăn của giáo hội biết rằng trẻ thơ đó là đấng cứu độ Kitô Đức Chúa. Người là đấng cứu thế, đấng thiên sai có nguồn gốc thiên linh. Nhưng sứ thần lại nói người sinh ra cho các người. Sự hiện diện của Đức Maria và ông Giuse bên máng cỏ chứng minh cho sự kiện người đã thực sự bước vào trần gian cho toàn dân. Đức Maria đấng đã mặc cho người thịt xác loài người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, và Thánh Giuse là người cha hợp pháp thuộc dòng dõi David, tháp nhập trẻ thơ Giêsu vào một nhóm người xác định. Thế rồi nếu Hài Nhi hiệp nhất trong chính con người của mình, Thiên Chúa và con người, thì rõ ràng biến cố Hài Nhi xuất hiện giữa chúng ta là lý do chúc tụng Thiên Chúa trên trời cao và bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Ngoài ra các người chăn chiên Bethlehem còn diễn tả trước hoạt động loan báo tin mừng sẽ được các chủ chăn trong giáo hội thời khai sinh thực hiện sau này. Sau khi nhận ra dấu chỉ mà thiên thần đã ban cho họ liên quan tới trẻ sơ sinh, các người chăn chiên thuật lại cho mọi người nghe những điều đã được loan báo cho họ về Hải Nhi. Họ trở thành các nhà truyền giáo đầu tiên trong lịch sử của Kitô giáo. Biến cố phục sinh đã khiến cho các chủ chăn của giáo hội thời khai sinh hiểu biết căn cước sâu thẳm của Đức Giêsu ngay từ khi người sinh ra trong thịt xác. Để làm chứng cho sự thật đó một cách toàn vẹn và đích đáng, các vị không thể im lặng, không kể lại những điều mắt đã thấy, tai đã nghe. Vì thế các vị đã vâng lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh rao giảng cho tất cả mọi người biết rằng, ngay từ nguồn gốc nhân loại, người là đấng cứu thế, là Đức Kitô, đấng được sức giàu, là Chúa. Hài nhi Bethlehem do Đức Maria, vợ ông Giuse sinh ra, cũng chính là đấng đã sống lại từ cõi chết và vén mở cho thấy người là Kitô Đức Chúa, nghĩa là đấng cứu thế. Dĩ nhiên, lời loan báo như thế khiến cho người nghe bị đảo lộn, kinh ngạc và lạc hướng. Nhưng phản ứng bề ngoài đó vẫn chưa đủ, cần phải nhớ lại tất cả lộ trình lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth kể từ biến cố nhập thể để giải thích biến cố đó dưới ánh sáng rạng ngời của biến cố phục sinh như Đức Maria đã làm. Và vì thế các tông đồ hân hoan vì sự mặc khải mà biến cố phục sinh chiếu tỏa cả trên biến cố đã xảy ra tại Bethlehem, nên các vị hát ca chúc tụng Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm. Nói cách khác, những nhận xét trên đây khiến cho chúng ta xác tín hơn rằng trình thuật liên quan tới các người chăn chiên trong Phúc Âm Thánh Luca chương 2 các câu 8 đến 20 thuộc sách công vụ hơn là sách Phúc Âm. Xem ra nó phản ánh giáo lý liên quan tới biến cố Đức Giêsu Giáng sinh như đã được giáo hội thời các tông đồ hiểu và loan báo dưới ánh sáng của biến cố phục sinh. Biến cố phục sinh đưa chúng ta ngược trở về với biến cố Giáng sinh. Chúng ta hãy lên cho tới Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra. Từ kết quả của việc nhận biết ngược trở lại quá khứ đó, nảy sinh ra tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.